Nếu một ngày thấy cuộc sống nhàm chán, hãy biết rằng cuộc sống chẳng bao giờ có lỗi chi. Lỗi là ở cách mình đã sống, đã thấy, đã cảm, không được làm mới đã lâu rồi. Một căn nhà đẹp, một khu vườn đẹp đến đâu mà không ngày ngày được quét dọn, vun vén, thì sớm muộn cũng trở nên hoang tàn. Cũng như vậy với khu vườn của cơ thể, tâm trí và cả linh hồn. Lần cuối ta chăm bón, vun bồi là khi nào? Thương chào các bạn thính giả. Chào mừng các bạn đến với series Nghệ sĩ chữa lành, nơi chúng ta cùng nhau khám phá sức mạnh chữa lành và chuyển hóa của khía cạnh nghệ sĩ bên trong mỗi người. Mình là Nam Phương, người đồng hành cùng các bạn. Trong tập của tuần trước, chúng ta đã cùng nhau đi qua sơ lược 6 giai đoạn trong quá trình được gọi là đêm tối của linh hồn, một thời kỳ mà nhiều người trong chúng ta có thể trải qua ít nhất một lần trong đời, đặc biệt là đối với những linh hồn vốn khao khát được đi trên hành trình của sự thức tỉnh tâm linh. Tập của ngày hôm nay, Phương sẽ chia sẻ với các bạn một bài học quan trọng mà mình đã trở nên thấm thía khi đang ở giai đoạn 5, nghiên cứu và thực hành tâm linh một cách chuyên tâm, với mong muốn rằng mình sẽ thực sự nắm bắt được những quy luật mà giúp mình chủ động xây dựng nên một cuộc sống ngày một viên mãn, thành tựu như ý. Không biết là các thính giả của podcast Chậm Chậm Mà Sống đã hài lòng với cuộc sống của mình hoàn toàn chưa nhỉ? Nếu chưa thì mong các bạn có thể cùng với Phương hình dung rõ nét hơn trong podcast này thế nào là một cuộc sống viên mãn trong tương lai của mình. Hãy thật thư giãn nhé và lấy cho mình một cốc nước ấm, có thể là một vài chiếc bánh nếu như bạn đang thấy hơi đói, hơi mệt, và một chỗ nghỉ ngơi yên ả để có thể thở sâu, mỉm cười và cùng nhau hướng đến một tầm nhìn cụ thể, sáng rõ hơn nhé. Chúng ta cùng bắt đầu. Các bạn thân mến, từ năm ngoái đến năm nay thì Phương có một cuốn sổ mà Phương đặt tên là Sổ Hoạch Định Tầm Nhìn hay Sổ Kiến Tạo Tầm Nhìn. Thì trong cuốn sổ này thì ngày ngày mình sẽ viết ra những chiêm nghiệm, những nguồn cảm hứng hay là những cái hình ảnh mà đang mở ra để cái thấy bên trong của mình nó rõ ràng hơn về một tầm nhìn đang dần hình thành cho một cuộc sống trong giai đoạn tiếp theo, bước phát triển tiếp theo của hành trình tâm linh. Khi mà Phương nói đến nghiên cứu tâm linh, ý của Phương ở đây không nhất thiết là phải thu hẹp ở trong những cái vấn đề như là nghiên cứu kinh điển, thực hành các lễ nghi, vân vân. Người nghệ sĩ trong mình nói rằng đôi khi cái việc nghiên cứu và thực hành tâm linh nó có thể đơn giản là đắm mình trong thiên nhiên, quan sát cỏ cây, nắng gió, sông ngòi và tự suy nghiệm ra những bài học của mình. Nó được gọi là học từ pháp vô ngôn. Cái hành trình lớn lên và trưởng thành của chúng ta ấy các bạn, không khác gì cái quá trình sinh trưởng đi từ một cái hạt mầm thành một cái cây lớn, thành một cái thân cổ thụ đâu. Đấy là một trong những quan sát và chiêm nghiệm của Phương khi mà mình gần gũi với thiên nhiên hàng ngày. Đối với một hạt mầm, cùng lúc thì nó làm cả hai việc, vừa bắt rễ xuống đất, vừa vươn những chiếc lá nhỏ lên trời để mà đón nắng. Nó vừa cần cái sự vững vàng, bao bọc ổn định và những cái dưỡng chất đi lên từ mẹ đất. Nó vừa cần năng lượng tinh khiết từ ánh nắng đổ xuống bởi cha trời. Nếu như nó cố vươn lên cao trước khi gốc rễ vững vàng, thì nó rất là dễ bị bật ngửa bởi một cơn gió thổi qua. Nhưng đồng thời thì nếu nó đâm ra quá nhiều rễ mà lại chẳng chịu vươn lên, không chịu mọc lá thì nó cũng sẽ ốm o, không khỏe mạnh đúng không nào? Nói cách khác thì nó cần một cái sự cân bằng giữa hai nguồn năng lượng âm dương của trời và đất. Cũng như vậy thì chúng ta cũng cần cả hai cái nguồn năng lượng đó được cân bằng thông qua bốn chữ T căn bản. Đó là viết tắt của cái thứ nhất là thở sâu. Chúng ta biết cách thở đúng, thở sâu, thở chậm để mà có thể có được đầy đủ những cái dưỡng chất xung quanh miễn phí hoàn toàn. Cái thứ hai là thức ăn và thức uống lành mạnh. Cái thứ ba là thể dục đều đặn. Thứ tư là thời khóa biểu hợp lý. vân vân. Thật ra có nhiều cái chữ T nữa, nhưng mà nó chưa phải là cái trọng tâm của chuyên đề này, cho nên Phương điểm qua để mà các bạn có thể hiểu rõ. Và nếu như các bạn muốn được đào sâu hơn thì Phương cũng đã từng làm một chiếc podcast mang tên là 3 điểm nail cho thân khỏe tâm an, thì Phương để ở trong mô tả podcast để mà các bạn có thể nghe về 3 chữ T mà Phương vừa mới điểm qua. Thì quay trở lại đối với cái vấn đề là cân bằng năng lượng giữa đất trời, giữa âm và dương, thì về mặt tinh thần thì chúng ta cũng cần làm cả hai điều. Cái thứ nhất là chúng ta cần phải biết lui về nghỉ ngơi, gói mình, neo mình lại trong một cái ngôi nhà hay một cái tổ ấm, nơi mình thấy an toàn, được yêu thương và được thuộc về. Giả sử như nếu như chúng ta chưa có những cái thực tập lành mạnh về việc thiết lập mỏ neo thì chúng ta có thể gia cố thêm cho điều này. Thì gia cố thêm những điều này nó tương ứng với việc là mình gia cố thêm cho bộ rễ của mình được khỏe mạnh. Cùng lúc đó thì mình cũng cần phải liên tục vươn mình lên để đón ánh nắng, vừa là ánh nắng mặt trời thực thụ, vừa là từ ánh nắng, ánh sáng đến từ cảm hứng sống, từ khát khao được phát triển bản thân, khám phá cuộc sống, ngày càng bồi đắp và tăng trưởng những cái phẩm chất hướng thượng như là lòng từ bi, trí tuệ, sự can đảm, khiêm tốn, sức sáng tạo, tâm cống hiến phụng sự cho cộng đồng chung. Thì ở trong mở đầu của cuốn sách Chậm chậm mà sống mà Phương đã ra mắt năm ngoái thì có một bài thơ tên là bài thơ Quay về, như một cái lời nhắn gửi cho tất cả các bạn đọc cũng như bạn thính giả. Thì Phương xin phép đọc lại bài thơ này cho các bạn cùng nghe. Quay về vững lấy gốc, chẳng cần đơm trái thêm, đan rễ sâu trong đất, nhận bao bọc êm đềm. Phong ba luôn tìm đến để ta biết khiêm nhường, và đó là biểu hiện của nhân cách kiên cường. Rồi sau bao giông bão, hiện trí tuệ phi thường, chợt nhìn lên phần ngọn, mọc lúc nào tình thương. Các bạn thân mến, thì như trong bài thơ này nó đã thể hiện, thì cái việc mà cân bằng giữa quay về vững gốc và vươn mình đón nắng và mọc lên những cái phẩm chất tốt đẹp, đó chính là cân bằng giữa âm dương này, giữa tính nam với tính nữ này một cách lành mạnh. Giống như một cái người làm vườn á, vừa liên tục làm đất, bón phân, tấp tủ che chắn cho gốc rễ của một cái cây, vừa để cho cái cây đó tự mình theo cái bản năng tự nhiên của nó được đón nắng, đón gió và điều chỉnh chính nó, hướng mọc của nó, hướng phát triển của nó theo bản năng vươn về phía ánh sáng mặt trời. Thì trong ngành nông nghiệp có một cái phương pháp tiếp cận mang tên là nông nghiệp tái tạo hay là nông nghiệp tái sinh, regenerative agriculture. Thì nó là về việc là những cái người theo phương pháp này sẽ tập trung vào việc khôi phục và duy trì sức khỏe của đất đai thông qua một loạt các thực hành như là giảm làm đất quá mức này, ủ phân từ rác thải nông nghiệp này, hay là trồng cây thảm phủ như là cỏ ba lá này, với mục tiêu là để đất trồng và hệ sinh thái nói chung liên tục tự tái tạo và phục hồi theo hướng thuận tự nhiên nhất. Thì bản thân chúng ta cũng có một cái hệ sinh thái sống mà rất cần được tái tạo, tái sinh liên tục, cần thiết lập để làm sao cái quá trình tái tạo đó nó được vận hành một cách tự nhiên. Có rất là nhiều thứ mà mình muốn làm mà các bạn, và mình dễ bị cuốn theo những cái điều nó không thực sự quan trọng, nó bị cuốn hút nhất thời thôi, để rồi một ngày mình giật mình nhìn lại, mình dễ thấy là mình bị cuốn đi, chứ không thực sự là mình đang hiểu hay mình đang neo trụ ở trong những cái điều quan trọng và cần thiết thực sự cho hành trình phát triển của mình về lâu dài. Vì vậy á, cho nên mình cần xác định rất là rõ, luôn luôn nhắc nhở bản thân mình về những điều quan trọng nhất đối với mình là gì, cần ưu tiên làm sớm nhất, tập trung nhất là gì. Là thì thông thường đó là những cái việc mà nó có cái khả năng giúp cho chúng ta có một cái bộ máy, giống như là có một cái cơ chế để liên tục từ cái cơ chế này những cái điều thiện lành khác, những thói quen lành mạnh khác nó liên tục được nảy sinh, liên tục được tái tạo một cách tự nhiên, ngày một dễ dàng hơn và không lao nhọc, không phải vận hành thông qua một cái o ép từ lý trí. Thì để cho các bạn hiểu rõ hơn về trong cái quá trình thực tế, thì Phương sẽ đọc cho các bạn nghe một bài viết mà Phương vừa viết trong 1-2 tuần vừa qua và được chia sẻ rất là nhiều trên Facebook, và nó đã được lên blog rồi. Thì đây là bài viết mang tên 4 loại hạt cho phước lành bền vững. Nếu một ngày thấy cuộc sống nhàm chán, hãy biết rằng cuộc sống chẳng bao giờ có lỗi chi. Lỗi là ở cách mình đã sống, đã thấy, đã cảm, không được làm mới đã lâu rồi. Một căn nhà đẹp, một khu vườn đẹp đến đâu mà không ngày ngày được quét dọn, vun vén, thì sớm muộn cũng trở nên hoang tàn. Cũng như vậy với khu vườn của cơ thể, tâm trí và cả linh hồn. Lần cuối ta chăm bón, vun bồi là khi nào? Lần cuối ta gieo hạt, ươm cây là khi nào? Nhiều người nói rằng mình đã có một cuộc sống mà họ hằng ngày mơ ước, rằng mình may mắn như thế nên mới có thể rảnh rang mà sống chậm. Thế mà cũng có nhiều lúc mình thấy không hài lòng các bạn ạ. Nhất là khi bộ phim trình chiếu trong nội tâm của con người thường hay theo tuyến kịch bản của những điều chưa đủ, chưa chắc, chưa xứng. Nếu không nhận ra mà chỉnh sửa, sống chậm mà đầu liên tục nhảy số thì có huề vốn hay không? Mọi thứ chúng ta đang có hay không có đều xứng đáng với nhận thức và nỗ lực trước đó của chúng ta. Trong kinh Đại Phước Đức Mangala Sutta, Bụt giảng về 38 loại hạt tốt đẹp mỗi người có thể gieo trồng cho khu vườn cuộc đời được ra hoa, kết trái bền vững. Giống như một người làm vườn tự nhiên và thông thái thường có quy hoạch cây gì tiên phong đi trước nhất để có thể sớm cho bóng mát và làm đất tốt. Chúng ta cũng cần biết những loại hạt nào nên được gieo trồng trước nhất để tạo điều kiện tối ưu cho những cây còn lại theo sau. Trong kinh có 4 loại nhân lành được gọi là cỗ máy thành tựu 4 chi, Sampati Chakra. Trong đó, Chakra được gọi là một hiện tượng tự nhiên có khả năng làm tiếp nối nguyên nhân, kết quả, như một cỗ máy đều đặn vận hành để phát khởi thuận lợi cho các nhân lành khác. Theo lời giảng của các thầy tổ, khi vận hành đồng bộ được cả 4 loại nói trên hay 4 chi nói trên thì tất cả những an vui và hạnh phúc của con người có thể được thành tựu vững mạnh, lâu dài như ý muốn. Đó là: thứ nhất, cư trú nơi thích hợp. Chúng ta chú trọng sự phát triển ở khía cạnh nào, muốn công việc và cuộc sống được phát triển theo hướng ra sao, từ đó mà chọn nơi cư trú thích hợp. Chú trọng phát triển kinh doanh thì ở nơi có nhiều điều kiện giao thương tốt. Chú trọng khỏe mạnh thì ở nơi có thời tiết ôn hòa. Chú trọng học tập thì ở nơi có môi trường học tập và những vị thầy tốt. Nghe thì có vẻ hiển nhiên, nhưng rất nhiều người đang sống ở nơi gây nhiều nghịch duyên cho sự phát triển của mình, rồi quanh năm suốt tháng than thở và đổ lỗi cho nơi chốn đó. Quá ô nhiễm, quá nhiều mối quan hệ độc hại, quá nhiều cám dỗ, vân vân, và lấy đó làm cái cớ cho sự phát triển lệch lạc của mình. Hoặc cũng có người đang vì người khác mà cư trú nơi không thích hợp, ví dụ như chăm sóc cha mẹ đau bệnh hoặc cho con gần trường tốt. Lâu dài, ta thấy mình như một cái cây bị trồng lâu năm trong chậu, không có đủ đất để vươn rễ, nên đành bó rễ lại và chấp nhận sự phát triển còi cọc của cành lá. Hãy luôn có một tầm nhìn dài hạn hơn giai đoạn hiện tại và dần thiết lập các điều kiện để dần an trú được tại một nơi cư trú phù hợp hơn. Bên cạnh đó, hãy tự phản tư bằng câu thần chú: có chắc không? Có chắc cho con học ở trường quốc tế xịn nơi thành phố thì tốt hơn là cho nó được gần gũi người thầy thiên nhiên? Có chắc để ba mẹ sống gần bệnh viện để tiện khám chữa thì tốt hơn là cho họ được về quê vui thú ruộng vườn và phòng bệnh từ chính cái thú vui của họ? Thứ hai, thân cận hiền nhân. Riêng với mình, điều kiện này còn quan trọng hơn điều kiện trước. So với ngày xưa, ở đâu thì người ta giao tế chủ yếu với người ở nơi đó, ngày nay chúng ta có nhiều điều kiện để chủ động hơn thông qua Internet và các phương tiện đi khắp địa cầu. Hiền nhân có thể là các vị thầy, tiền bối, đồng nghiệp, bạn tốt, cộng đồng tử tế, tăng thân, tức là đoàn thể của những người cùng đi trên con đường thực tập chân chánh. Từ họ mà ta định hình nên nhận thức, tư duy, được trao những cơ hội phát triển, được soi sáng và nâng đỡ, được tát cho tỉnh ra khi lỡ mê muội và được truyền cảm hứng từ chính thân giáo của họ. Mình có tiêu chí rất cao cho những người đồng hành cùng mình, vì khi đã chọn nhau rồi thì chúng ta cùng là vị thầy đáng kính của nhau, là tấm gương để soi lại mình, là một khoảng trời tri kỷ. Và ta không bao giờ được quên rằng có phước lắm mới gặp nhau. Thứ ba, trước đã làm phước thiện công đức. Theo sau điều kiện vừa nói trên, chúng ta có khuynh hướng gieo trồng nhiều hạt phước lành khi gần những người cũng chăm chỉ gieo trồng trên ruộng phước của họ. Xã hội đầy rẫy những tiêu cực, y như tình trạng ô nhiễm khắp toàn cầu. Thế nhưng, thay vì than vãn với tình trạng chung, ta đơn giản là có thể quay về vun trồng cho chính khu vườn của mình. Làm phần mình trước được hay không? Thi thoảng mà thấy bản thân trở nên nhàm chán, chê ý và tiêu cực, mình cũng thường chủ động tìm đến với một người bạn nào đó hay một hội nhóm nào đó có phẩm chất mà mình muốn được khơi dậy trở lại, rồi lại cùng họ làm những việc thiện lành khác. Trong buổi triển lãm ảnh Tĩnh Lặng năm trước, bài phát biểu của mình được đặt tên là "Mỗi thứ mình làm ra đều nhờ có cộng đồng". Là vì vậy, có những chuyến tu học, đi từ thiện, đi trồng cây, mình làm không phải vì mình có tâm cao thượng sẵn, mà mình làm vì mình biết rằng cứ làm đi, rồi tâm cao thượng mới được đánh thức trở lại. Quan hệ nhân quả có thể đảo ngược so với những gì ta từng nghĩ. Thứ tư, thiết lập thân tâm chân chánh tốt lành. Kết hợp với những nhân lành nói trên, dần dần tâm ý của mình được nắn chỉnh đúng hướng, quan sát liên tục và sửa chữa thân tâm cho ngày một tốt đẹp hơn. Như thế, sau một thời gian làm vườn, ta học hỏi và quan sát thấy ngày một rõ hơn điều kiện sinh trưởng của mỗi loại cây, rồi ngày càng biết cách đặt từng loại vào đúng điều kiện ánh sáng, độ ẩm, đất đai thích hợp. Đây là một quá trình dài hơi, đôi khi kết quả có thể khá chậm chạp. Tuy nhiên, dù ta có thể trông thấy bằng mắt thường hay không, thì cái cây ngày nào cũng có rễ đan xuống đất chặt hơn một chút, cành lá cũng vươn lên thêm một chút. Đến lúc quên bẵng, không thèm để ý nữa mà chỉ tập trung chăm bón khu vườn của mình mỗi ngày, thì đến thời điểm vô tình ra vườn, giật mình nhận thấy hoa trái tốt tươi từ lúc nào. Trong cỗ xe thành tựu 4 chi pháp này, số 4 là quan trọng nhất. Có những người đã gieo cả 3 loại hạt trước, nhưng vì thiếu loại hạt số 4 mà cũng đi sai đường. Và ngược lại, có những người không thuận lợi trong việc gieo 3 loại hạt trước, nhưng vì gieo loại hạt số 4 này với tất cả lòng quyết tâm, kiên trì thì cuối cùng cũng bù đắp được rất nhiều. Nam Phương viết theo lời dạy của Bụt và các thiền sư Sajado Ujjotika, Sajado Nandamala Bivamsa, thích nhất hạnh, cũng như cảm hứng từ đất mẹ vĩ đại. Các bạn thân mến, bài viết trên Phương cũng để ở trong phần mô tả podcast rồi. Các bạn có thể đọc lại và ghi chép cho mình nhé. Đồng thời, nếu như các bạn có cảm nghĩ hay bàn luận trao đổi gì thì cứ thoải mái comment ở trong podcast hoặc trong bài blog này trên. Các bạn ạ, như Phương đã nói ở trong bài viết thì quá trình kiến tạo nên một cái cuộc sống mơ ước là một quá trình dài hơi và đôi khi kết quả có vẻ như là khá chậm chạp. Thế nhưng bạn không làm việc một mình, bạn có cả vũ trụ giúp sức mà. Xung quanh chúng ta có rất là nhiều nguồn lực dồi dào, phong phú, chỉ là do thi thoảng chúng ta tự tách mình ra khỏi tổng thể, ta không thể thấy được mà thôi. Nhưng đồng thời hãy biết rằng cái ta không thấy không có nghĩa là đang không tồn tại, không diễn ra. Dù bạn có cố gắng hay không, sự sống vẫn tiếp nối và muôn loài vẫn biểu hiện. Vấn đề là chúng ta muốn phó mặc cho bản năng sinh tồn, ngày ngày vật vờ cho qua ngày là được, hay chúng ta muốn gieo những loại hạt khỏe mạnh nhất, có sức sống bền vững nhất cho cuộc sống viên mãn sau này. Nó tùy thuộc vào tầm nhìn mà bạn đang kiến tạo từ hôm nay. Sự kết hợp hài hòa của ba vai trò thiền giả, nghệ sĩ và chiến binh rất là quan trọng. Thiền giả là người hoạch định tầm nhìn về cuộc sống thiện lành, chân chánh mà mình muốn sống. Người chiến binh thì đảm bảo sẽ đưa tầm nhìn thành hành động, có kế hoạch, có kỷ luật điều đặn. Và người nghệ sĩ thì sáng tạo và đổi mới phương tiện liên tục. Vai trò của người nghệ sĩ trong việc thiết lập cỗ xe thành tựu bốn chi, nó cũng quan trọng không kém hai vai trò còn lại. Bởi ai cũng thích cái mới, cái đẹp và cái vui. Đôi khi chúng ta bỏ dở một điều gì đó là bởi vì nó không còn đẹp, không còn vui nữa, đúng không nào? Đặc biệt là chi cuối cùng được coi là quan trọng nhất, thiết lập thân tâm chân chánh tốt lành, hay có thể nói gọn là tu tập, thì nó quan trọng nhưng lại ít người duy trì được, bởi nó có thể trở nên khô khan, khắt khe quá mức, hay đơn giản là nhàm chán. Ngày nào cũng công phu như vậy, tập đúng một bài tập như vậy, ăn từng đấy những món ăn quen thuộc. Nhiều người liên tục phải đi tìm thầy cô mới, khóa học mới, những cuốn sách mới, phương pháp mới, đơn giản vì họ đã quá chán cái cũ, nhưng cũng không đủ khả năng để đi sâu hơn, không đủ sức sáng tạo để làm mới lại cái thực tập của mình. Trong livestream Đông y bỏ túi vừa rồi thì Phương có trò chuyện với bác sĩ Đỗ Mạnh Cường và anh cũng chia sẻ về vấn đề này. Anh nói rằng rất là nhiều người trong chúng ta muốn tự làm thầy chữa cho chính mình, nhưng chúng ta lại đi nhặt nhạnh và bỏ đầy túi những cái kiến thức nó sơ sài, những bằng cấp và những cái phương pháp mà chúng ta mới hiểu ở cái phần bề mặt thôi. Và cái nào thì chúng ta cũng chỉ thực tập ở một mức độ rất là hạn chế, rồi chúng ta lại đi tìm một cái khác nữa, một cái khác nữa, cuối cùng thì sẽ không có được kết quả mong muốn. Trong khi đó, muốn thực sự trở thành cái người thầy chữa cho chính mình thì trước hết chúng ta cũng cần có những cái bài học, những cái hệ thống học mà nó được tổng hợp lại một cách bài bản, chín chu. Thì đấy cũng là cái lý do mà trong những cái kỳ retreat mà Phương tổ chức thì thông thường cũng là một cái khóa học nhẹ nhàng. Và ở đó thì mình làm việc với những người chuyên gia để mà thảo luận làm sao để giúp cho mọi người bỏ túi được những cái thực hành mà có khả năng giúp mọi người trở về thực tập một cách đều đặn và bền vững, chủ động cho chính mình nhất. Quay trở lại với cái chủ đề của ngày hôm nay, thì cái khả năng đổi mới liên tục của người nghệ sĩ hả các bạn, nó lớn lắm. Chúng ta chỉ cần đặt vấn đề là bây giờ cũng với cái thực tập này, thay vì mà mình coi rằng là nó không hiệu quả và đáng chán, thì có cách nào để mà khiến cho nó vui tươi, có cách nào để làm mới lại một chút hay không? Đối với Phương thì Phương rất là thích thực hành của làm mai, bởi vì cái tính cách nghệ sĩ đi từ cái truyền thống của sư ông làng mai rất là nhiều, bởi vì thầy cũng là một người nghệ sĩ. Nào là chúng ta có thể thiền hành giữa thiên nhiên này, mà thiên nhiên thì ở đâu nếu tìm cách đi tìm và tìm đến và quan sát thì cũng có. Chúng ta có thiền ca này, chúng ta có tập những động tác chánh niệm, hay chúng ta có thể chủ động tập yoga, khí công, thái cực quyền như một loại thiền động này. Rồi là một trong những cái hoạt động vô cùng yêu thích mà Phương rất là thích được dẫn dắt cho mọi người cùng trải nghiệm, đó là tắm rừng. Thì tắm rừng mà Phương thiết kế thì luôn có những cái hoạt động có nền tảng chánh niệm, có tích hợp những cái hoạt động gọi là nature art, tức là làm ra những cái tác phẩm nghệ thuật từ những cái chất liệu trong thiên nhiên, và cũng chú trọng vào những hoạt động mang tính an trú trong sự tĩnh lặng. Mình trò chuyện cùng với cây cối, với những hòn sỏi và học được những cái bài học từ nó, học từ những cái bài học từ pháp vô ngôn trong thiên nhiên. Hay chúng ta có thể tổ chức những buổi thiền trà, những vòng tròn bạn bè để cùng chia sẻ pháp đàm, vân vân. Vô cùng nhiều cái cách để mà làm mới cái sự thực tập của mình. Ngày nào cũng là một ngày được vui sống là nhờ đó. Đó là một cái niềm vui đích thực đến từ cái khả năng của một người biết cách biến các triết lý, các lời dạy tâm linh thành những biểu hiện rất là cụ thể, rất sáng tạo trong đời sống hàng ngày. Một người có khả năng như vậy là một hiện thân của niềm vui, là một chân nhân, là người có khả năng tạo tác nên niềm vui và hạnh phúc không chỉ cho bản thân mình mà còn cho những người và vật chung quanh mình nữa. Người chiến binh trong chúng ta có khả năng trở nên căng thẳng và máy móc nếu như cái khía cạnh của nghệ sĩ này không được đánh thức. Nhưng khi đã có chất liệu tỉnh thức của thiền sư kết hợp với khía cạnh sáng tạo của một người nghệ sĩ, thì kỷ luật của người chiến binh không còn là dạng kỷ luật máy móc, tự động nữa, mà là một kỷ luật tự nhiên. Những hành động đều đặn được duy trì thuần túy bởi niềm vui, bởi lý tưởng và mục đích sống được cảm nhận rất rõ ràng. Các bạn thương mến, nghe đến đây thì không biết là các bạn có nảy sinh một cái chiêm nghiệm điều gì hay không. Với Phương thì bây giờ ở giai đoạn 5 của đêm tối của linh hồn thì mình thấy một cách rất là rõ ràng những cái cách thức để mà ứng dụng những thực hành tâm linh vào trong từng hoạt động của cuộc sống hàng ngày. Để trước khi mà kết thúc podcast thì Phương chỉ đơn giản là muốn đọc cho các bạn nghe một bài thơ, rồi từ đó gửi lại một số cái điều nhắn nhủ. Bây giờ mời các bạn nghe bài thơ Nhìn và Biết. Trước khi thành cổ thụ là chiếc hạt vài gram, ngắm thông tôi tự nhủ tiềm năng trong bình phàm. Nhìn con mèo ngúc ngoắc, cái đuôi thật khẽ khàng, hẳn là đã chứng đắc nghệ thuật sống nhẹ nhàng. Nhìn vào lá lung lay là biết hướng gió thổi, nhìn thân ai hao gầy là biết thương biết tội. Vẫn còn nhận cuộc gọi của mẹ và của cha thì phải biết thụ hưởng quý hơn mọi món quà. Nếu một ngày chợt khóc khi não phiền tràn về, hãy ngoái xem khó nhọc của những người dân quê. Nhìn bàn tay gân guốc chuẩn bị từng bữa ăn, thương dáng mẹ gầy guộc vì tôi bao nhọc nhằn. Các bạn biết đấy, đôi khi chúng ta không cần phải làm gì phức tạp, chỉ cần nhìn, nhìn thật là sâu thì chúng ta sẽ biết, biết được rất nhiều, sẽ hiểu rất là thấu. Nam Phương bây giờ sau khi thu âm podcast này sẽ xuống nhà và chuẩn bị nấu ăn cho mẹ và ăn cơm cùng với mẹ. Đó là một niềm hạnh phúc giản dị của hai mẹ con mình mỗi ngày, chăm sóc cho nhau qua từng bữa ăn. Hôm trước khi mà bắt đầu bữa ăn thì Phương còn nói với mẹ rằng: mẹ ạ, đây là giây phút hạnh phúc. Đó là một thực tập nữa, gọi là thần chú ái ngữ, mà các bạn có thể đọc trong những cuốn sách như là cuốn Nghệ thuật thiết lập truyền thông của Sương Thích Nhất Hạnh. Và Phương cũng đang ứng dụng cái cuốn sách này và những lời giảng của Sương cho kỳ retreat báo đáp ân tình sắp tới. Nghe đến đây thì bạn thấy lòng khởi lên mong muốn gieo loại hạt nào, thực tập điều nào mạnh mẽ hơn, đều đặn hơn hay không? Và người nghệ sĩ trong bạn muốn đổi mới những điều gì trong thực tập của mình? Nguyện mong cho các bạn có duyên nghe được bài này có thêm cảm hứng gieo hạt và chăm sóc vườn tâm của mình đều đặn mỗi ngày nhé. Nếu các bạn thích podcast lần này thì mong bạn chia sẻ thêm rộng rãi hơn cho những người thân yêu hay là những người bạn của mình trên mạng xã hội, đặc biệt là những người cũng đang nỗ lực trên hành trình kiến tạo nên một cuộc sống hạnh phúc, bình an, thiện lành, bền vững nhé. Bởi vì không có sự chia tách nào giữa những khu vườn, như với đất mẹ thì thực chất không có phân biệt vườn của anh hay vườn của tôi, tất cả đều là người con của mặt đất này. Vì vậy, khi mà chúng ta giúp đỡ những người làm vườn tâm thức khác được làm tốt công việc của họ, cho họ thêm cảm hứng làm vườn, thì bạn sẽ được thụ hưởng hoa thơm trái ngọt từ cả khu vườn của họ nữa đấy. Bây giờ thì podcast đã dài rồi, hẹn gặp lại các bạn vào thứ 5 tuần sau. Chúc các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên.